Trùng sinh chi nha nổi, chương 662, từ chiết hoàng không thể chịu được nữa, góc truyện audio.com, Tiểu Thanh vội vàng đứng dậy, Liễu Tuấn nhìn theo cô. Tiểu Thanh vội vàng cầm chiếc khăn tắm che mặt mình nói. Ở đây thường xuyên có bọn paparazzi, Liễu Tuấn cũng có chút giật mình, Thiền Thủy Loan là khu chung cư cao cấp đương nhiên cũng là nơi sinh sống của các diễn viên điện ảnh và công tử nổi tiếng đương nhiên cũng có nhiều paparazzi đến săn tin. Tiểu Thanh mặc dù không phải là diễn viên điện ảnh nhưng mà cô là một trong những người trở nên giàu có nhanh nhất, thần bí nhất ở Hồng Kông, hơn nữa lại vô cùng xinh đẹp, hấp dẫn đương nhiên không nằm ngoài tầm ngắm của paparazzi. Nếu như có tin gì thì đúng là chấn động, Tiểu Thanh không lo cho mình, cô không phải là ngôi sao dựa vào danh tiếng để kiếm cơm. Tin đồn đối với cô cũng chẳng ảnh hưởng gì, những nhà đầu tư thịnh nghiệp cũng không quan tâm đời tư của tổng tài, bọn họ quan tâm đến tiền và dự đoán chính xác của cô trên thị trường tiền tệ. Tiểu Thanh lo lắng cho Liễu Tuấn, dù sao trong chốn quan trường, cái gọi là tác phong rất quan trọng, đặc biệt là Liễu Tuấn vẫn còn trẻ, sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp về sau. Tiểu Thanh quay lưng về phía hàng rào nhanh chóng sửa sang lại quần áo, đi về phía cửa biệt thự. Một vệ sĩ mặc quần áo đen từ xa đi đến, tay cầm ô nói với Liễu Tuấn. Liễu Tuấn, về phòng nghỉ ngơi đi. Những vệ sĩ như thế này nhà Tiểu Thanh có khoảng 8 vệ sĩ, 2 vệ sĩ tinh nhuệ đi cạnh mặc quần áo bình thường đi theo bảo vệ an toàn cho cô. Liễu Tuấn gật đầu đi về phòng ngủ ở tầng 2, đứng nhìn từ cửa sổ. Nữ vệ sĩ cẩn thận bảo hắn đeo kính mát và đội mũ, trong biệt thự này chỉ có Hoàng Diệu Kỳ biết thân phận của Liễu Tuấn, những người khác chỉ biết là tình nhân của tổng tài, xuất thân không ai rõ, đương nhiên cũng không ảnh hưởng đến sự kính trọng của họ dành cho hắn. Ai nhìn thấy Liễu Tuấn cũng lễ phép cúi chào, có thể mê hoặc được phú bà thì nhất định không tầm thường, Hoàng Diệu Kỳ báo cáo cho Liễu tổng tài lại muốn nghe ý kiến của Liễu Tuấn. Cũng có người đoán rằng Liễu Tuấn thật sự là ông chủ của Hưng Thịnh, không biết tại sao lại để Liễu tổng tài ra mặt. Người này không hiểu là thần thánh phương này. Đương nhiên suy đoán nhưng không ai dám hỏi. Ngoài cửa tình hình có chút loạn, hai vệ sĩ bắt được hai người. Một nam một nữ, nam trong tay cầm điện thoại bị vệ sĩ thu điện thoại giao cho Hoàng Diệu Kỳ. Đôi nam nữ này lấy từ trong túi ra thẻ phóng viên giải thích với Hoàng Diệu Kỳ, nói đến đây để săn tin thấy khu biệt thự này đẹp nên muốn chụp vài bức ảnh, không có ý gì khác. Lúc này Tiểu Thanh đi tới, tất cả mọi người rất kính cẩn hành lễ, tổng tài, mời chị xem, Hoàng Diệu Kỳ nói với Tiểu Thanh, đôi nam nữ kinh ngạc không ngờ tổng tài lại trẻ và đẹp như vậy, hóa ra đây là chủ khu biệt thự. Ở khu này cũng phải đến tiền tỷ, thương gia giàu có cũng chia ra làm nhiều loại rõ ràng, chủ nào ở nơi đấy. Những đại gia bình thường có mua được nhà trong khu này cũng chưa chắc dám đến ở. Hàng xóm đều là hùng bá một phương. Gặp phải cảnh thế nào thì xóa ảnh gốc mắng vài câu rồi cho họ đi. Tiểu Thanh nhìn hai người đó rồi gật đầu với Hoàng Diệu Kỳ. Hoàng Diệu Kỳ biết ý mở máy ảnh ra lấy phim. Chờ một chút, Liễu Tuấn đột nhiên kêu lên, ánh mắt mọi người đều hướng lên lầu. Dự ảnh xem thế nào? Vâng, Hoàng Diệu Kỳ không nghĩ gì bèn gật đầu luôn. Hai phóng viên tái mặt định giải thích vài câu nhưng mà bị. Góc truyện audio.com, Tiểu Thanh lườm, lập tức tránh đi. Tiểu Tuấn, sao anh biết họ có vấn đề? Liễu Thanh hiếu kỳ hỏi, ảnh chụp đã rửa xong để trước mặt, trong đó có hai bức thân mật của Tiểu Thanh và Liễu Tuấn. Mặc dù không rõ lắm nhưng mà cũng đại khái. Liễu Tuấn nhìn ảnh nói, bọn họ khi nhìn thấy em còn giả vờ rất kinh ngạc. Tiểu Thanh hiểu ra, đương nhiên là bọn họ nói láo, bọn họ biết mặt Tiểu Thanh, giờ bức ảnh này chứng tỏ Liễu Tuấn phán đoán chính xác. Không thể tưởng được những tạp chí lá cải này. Tiểu Thanh tức giận, Liễu Tuấn nhẹ khẽ lắc đầu, nói, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Anh vừa đến người ta đã đến rồi. Tiểu Thanh liền lắp bắp kinh hãi, hỏi. Nhằm vào anh sao? Rất có thể. Chuyện này có hay xảy ra không? Liễu Tuấn hỏi. Tiểu Thanh liền nghiêng đầu chăm chú nghĩ nghĩ, gật nhẹ đầu, nói. Đúng là không thấy mấy, bình thường có rất ít phóng viên đến đây chụp ảnh. Dù sao Tiểu Thanh không phải ngôi sao nên đời sống cá nhân vốn rất bằng phẳng, những cuộc hội họp cô rất ít khi tham dự, chưa bao giờ để xảy ra tin tức nào. Các tạp chí lá cải không thể có hứng mà lúc nào cũng đi theo cô. Huống hồ Tiểu Thanh có các vệ sĩ bảo vệ, người thường rất khó tiếp xúc. Từ Chiết Hoàng, Tiểu Thanh nhíu mày hỏi. Là tổng tài, đầu óc của Tiểu Thanh rất nhanh nhảy. Liễu Tuấn nhắc nhở Tiểu Thanh mới nhớ ra. Liễu Tuấn đến Hồng Kông chưa được bao lâu thì đã có người đi theo chụp ảnh, đúng là quá trùng hợp. Tiểu Thanh và Liễu Tuấn đều không tin đó là trùng hợp. Rất nhiều chuyện có vẻ trùng hợp nhưng mà hóa ra lại là sắp xếp. Đã có người tận lực nhằm vào Liễu Tuấn, Tiểu Thanh lập tức nghĩ ngay đến tam công tử họ Từ. Xem ra ở Hồng Kông này có mâu thuẫn với Liễu Tuấn ngoài hắn ra không còn ai. Rất có thể, Liễu Tuấn khẽ gật đầu. Cho tới bây giờ, ấn tượng của Liễu Tuấn về hắn không tốt dù mới gặp có một lần. Vị tam công tử này ăn chơi trác táng. Từ Chiết Hoàng bị hắn áp đảo vì Đồng Yên, bây giờ Đồng Yên đang rơi vào tình trạng khó khăn, tam công tử sao có thể chịu nổi. Nhưng mà song phương đã ký bản hợp đồng nói rõ thời hạn là 2 năm. Muốn thay đổi trừ khi hai bên đồng ý, nếu không thì không thể tự ý hủy bỏ hợp đồng. Hiển nhiên Đồng Yên sắp sửa binh bại, Từ công tử sắp bị tổn thất nặng nề, nên dùng thủ đoạn bỉ ổi để đối phó với Liễu Tuấn, đồng thời cũng là lập công với thiếu gia Cao Nhị. Đầu tư nội địa của Từ gia ngày càng nhiều, bởi vậy tỷ trọng cũng ngày càng cao, cũng có nghĩa là Từ Tam ngày càng có tiếng nói hơn trong tập đoàn. Hơn nữa những cái lợi này đều phải dựa vào thế lực nhà Cao gia đang phát triển ngày một nhanh chóng, nên thiết lập mối quan hệ tốt với Cao gia là chuyện trọng đại cần chú trọng. Nếu như vụ thất bại trong hợp đồng ký với Liễu Tuấn thì tổn thất sẽ vô cùng lớn, địa vị của hắn trong tập đoàn cũng giảm đáng kể, lúc đó những huynh đệ của hắn sẽ nhân cơ hội mà tiếm quyền. Huynh đệ tranh quyền trong gia tộc giàu có vô cùng kịch liệt, không khác gì quan chức. Nhiều năm qua Từ Tam đã dựa vào Cao gia để có được vị trí như vậy, nay đột nhiên lại bị phá hỏng, sao hắn có thể chịu nổi. Nhất định là hắn, Tiểu Thanh chắc chắn nói. Liễu Tuấn nghĩ nghĩ, nói. Từ Tam đúng là rất có khả năng, nhưng chúng ta phải làm rõ mọi chuyện đã. Trước tiên phải điều tra thân phận của hai phóng viên kia, anh đoán không chừng họ là thám tử của Tam Từ chứ không phải là phóng viên. Từ Tam chắc không? Gocchuyenaudio.com, ngốc đến mức tìm hai tên paparazzi đến đâu? Cách chương.